kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng học một phân đoạn Kinh Thánh đề cập đến tội phạm đến Đức Thánh Linh, là điều cũng đã đề cập trong chương trình kỳ trước. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Một nửa đời tôi của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Hoàng Quân.
Cảm tạ ơn Chúa ban hồng ân sáng soi, đã dẫn lối đời con trong dòng đời tâm tôi. Xin tạ ơn Thiên Chúa đã cứu rỗi đời con, nửa phần đời còn lại xin kính dâng lên Ngài, nửa phần đời còn lại.
Vừa rồi là tiếng hát Hoàng Quân trong ca khúc Một Nửa Đời Tôi của Nguyễn Đức Thịnh. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về tội phạm đến Đức Thánh Linh qua phần kỹ thuật trong Phúc Âm Mác chương 3 câu 22 đến câu 30 như sau. Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ vào trong một cái nhà, đoàn dân lại nhóm họp tại đó, đến nỗi Ngài và môn đồ không ăn được. Những bạn hữu Ngài nghe vậy bèn đến để cầm giữ Ngài, vì người ta nói Ngài đã mất trí khôn. Có các thầy thông giáo ở Jerusalem xuống nói rằng, người bị quỷ Beelzebul ám và nhờ phép chúa quỷ mà trừ quỷ. Song Đức Chúa Giê-xu kêu họ đến, dùng lời thí dụ mà phán rằng, sao quỷ Sa-tan đuổi được quỷ Sa-tan? Nếu một nước tự chia nhau thì nước ấy không thể còn được. Lại nếu một nhà tự chia nhau thì nhà ấy không thể còn được. Vậy nếu quỷ Sa-tan tự dấy lên nghịch cùng mình, tất nó bị chia xé ra không thể còn được, song nó đã gần đến cùng rồi. Chẳng ai có thể vào nhà một người mạnh sức cướp lấy của người mà trước hết không trói người lại. Phải trói người lại thì mới cướp nhà người được. Quả thật ta nói cùng các ngươi, mọi tội lỗi sẽ được tha cho con cái loài người, và hết thảy những lời phạm thượng họ nói ra cũng vậy. Nhưng ai sẽ nói phạm đến Đức Thánh Linh thì chẳng hề được tha, phải mắc tội đời đời. Ngài phán như vậy vì họ nói rằng người bị tà ma ám. Đó là Phúc Âm Mác chương 3 câu 22 đến câu 30. Vì tính cách nghiêm trọng trong lời khẳng định của Chúa Giê-xu, ai sẽ nói phạm đến Đức Thánh Linh thì chẳng hề được tha, phải mắc tội đời đời. Cho nên vấn nạn thường được nêu lên trong phân đoạn Kinh Thánh này là tội phạm đến Đức Thánh Linh là gì? Ngày nay con người có thể phạm tội này không? Và cụ thể hơn, tín đồ có thể phạm tội này không? Trước hết chúng ta cần nhắc lại nguyên tắc cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đây là điều sứ đồ Giăng đã đúc kết trong sách Phúc Âm thứ tư. Các việc này đã chép để các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế, để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Đó là Phúc Âm Giăng chương 20 câu 21. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì không thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Đó là Phúc Âm Giăng chương 3 câu 36. Và hiển nhiên, nguyên tắc cứu rỗi cơ bản cũng được khẳng định trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư vong, mà được sự sống đời đời. Tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế là con đường duy nhất thoát số phận hư vong đời đời để hưởng sự cứu rỗi là sự sống vĩnh hằng. Không có một con đường nào khác. Thái độ của một người đối với Chúa Giê-xu quyết định số phận đời đời. Những chân lý trên về sự cứu rỗi và phương thức cứu rỗi là tiên đề của chúng ta. Bây giờ chúng ta nói đến trường hợp phạm tội của các thầy thông giáo ở Jerusalem. Họ là ai? Họ là những chuyên viên giáo luật trong thành phần lãnh đạo tôn giáo đương thời. Họ hãnh diện và tự mãn về kiến thức luật pháp, cho nên hiển nhiên họ đã phủ nhận và loại bỏ Chúa Giê-xu. Trong cái nhìn của họ, Giê-xu là một hiện tượng tự phát, một người không xuất thân từ một trường đào tạo chính quy nào. Trên căn bản đó, họ loại bỏ mọi lời giảng dạy cùng mọi thẩm quyền của Ngài. Trong khi đó, Chúa Giê-xu đã ra đi giảng dạy làm vô số phép lạ, chữa bệnh đuổi quỷ trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Lời nói và việc làm của Chúa Giê-xu trong chốn thanh thiên bạch nhật minh thị bày tỏ quyền năng vô cùng vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng giới lãnh đạo tôn giáo đương thời, vì đã có thành kiến nên nhất quyết bịt tai nhắm mắt. Họ còn đi một bước liều lĩnh xa hơn là gán công việc của Đức Thánh Linh qua Chúa Giê-xu cho quỷ vương. Công việc chính yếu của Đức Thánh Linh là minh chứng Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, để ai tin Ngài, tiếp nhận Ngài sẽ được tha tội và nhận sự sống vĩnh hằng. Các thầy thông giáo không những đã loại trừ Chúa Giê-xu, còn phủ nhận công tác của Đức Thánh Linh xác minh Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, cho nên không còn phương án nào chuộc tội cho họ nữa. Họ nắm chắc số phận hư vong. Những thầy thông giáo kia rơi vào số phận hư vong đời đời vì do thành kiến. Thứ nhất, họ phủ nhận Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Thứ hai, phủ nhận quyền năng của Đức Thánh Linh hành động qua Chúa Giê-xu, mà tệ hại hơn, lại gán quyền năng đó cho quỷ vương. Và thứ ba, họ bịt tai nhắm mắt, cưỡng chống lại sự soi sáng của Đức Thánh Linh trong lòng họ, minh chứng Giê-xu là đấng cứu thế. Với thái độ cứng cỏi này, họ đã chặt chính cành cây họ đang ngồi, cho nên số phận hư vong không thể tránh. Ngày nay nhiều tín hữu lo lắng về tội phạm đến Đức Thánh Linh, nhưng thật ra đây là tội mà những người tín đồ đã được tái sinh, đã được đổi mới không thể phạm. Họ có thể có những ý tưởng vô tín sai lầm, có những suy nghĩ phạm thượng liên quan đến quyền năng Đức Thánh Linh, hay gán những việc siêu nhiên do ma quỷ tác động là Đức Thánh Linh, nhưng đó chỉ là vì ngu dốt, thiếu nền tảng lời Chúa, chưa trưởng thành thuộc linh, nên không có những nhận định chín chắn. Nếu họ ý thức sai phạm của mình, thành khẩn ăn năn xưng tội với Chúa, thì sẽ được tha. Tội duy nhất có thể khiến một người không được tha thứ đời đời là cố ý cương quyết phủ nhận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Và tình trạng này là hậu quả của việc cưỡng chống lại hoạt động của Đức Thánh Linh. Một trong những công tác quan trọng nhất của Đức Thánh Linh trong lòng người là bày tỏ Chúa cứu thế, là thôi thúc con người ăn năn tội và ban Đức Thánh Linh đặt nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Chỉ do Đức Thánh Linh soi sáng cáo trách thôi thúc mà một tội nhân mới có thể đi đến chỗ ý thức tình trạng tội lỗi của mình, ăn năn, thống hối, quay trở lại với Đức Chúa Trời mà thôi. Không có tác động của Đức Thánh Linh, không ai có thể tin Chúa. Khi một người cố ý, cương quyết, cưỡng chống lại công việc của Đức Thánh Linh trong lòng, trong trí của mình, thì đó chính là tội đưa con người đó đến chốn hư vong đời đời. Phủ nhận công việc của Đức Thánh Linh bằng cách gán những công việc của Ngài cho ma quỷ là xúc phạm nghiêm trọng đến Đức Thánh Linh, mà hậu quả là người đó không thể tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu. Chính vì vậy mà tội người đó không được tha thứ và số phận hư vong đời đời không thể tránh. Ngày nay, tín hữu có thể phạm vào tội này không? Tín hữu thật, đã kinh nghiệm sự tái sinh, đã được Đức Thánh Linh ấn chứng trong lòng thì không phạm tội này. Tuy nhiên, đối với những tín đồ hữu danh vô thực thì không việc gì họ không dám làm và không tội gì họ không dám phạm. Ở điểm này chúng ta cần được nhắc rằng chỉ một mình Chúa biết rõ những kẻ thuộc về Ngài. Công việc của chúng ta trong hội thánh là chăm sóc lẫn nhau, cầu thay cho nhau, gần gũi và quan tâm đến nhau để chúng ta không rơi vào lưới bẫy của ma quỷ, trở nên chai lì với tội lỗi, cứng cổ cứng lòng với lời Chúa, với sự khuyên dạy của Đức Thánh Linh. Khi sống gần Chúa, chúng ta sẽ rất bén nhạy với sự thôi thúc của Thánh Linh trong lòng và sẽ không bao giờ dám cưỡng chống lâu dài với tiếng gọi êm dịu nhỏ nhẹ của Ngài. Chương trình Niềm tin vào cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.